là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, sáng nay đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tới thăm chúc mừng cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Nông dân trong tỉnh đóng góp trên 1 triệu ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Lương Quốc Dũng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm về tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, sáng nay đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh cùng đoàn công tác đã tới thăm chúc mừng lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới lãnh đạo, chỉ huy và tập thể cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, sớm khắc phục thiệt hại nặng nề do cơn bão số 3 gây ra, nỗ lực hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của năm 2024 đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn khẳng định, những thành tựu quan trọng mà tỉnh Yên Bái đã đạt được trong những năm qua có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng quân đội tỉnh nhà nói chung và đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nói riêng. Trong đó đã tích cực chủ động tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ quân sự tỉnh trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Chỉ đạo tổ chức hiệu quả công tác diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập chiến đấu góp phần nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh. Tham mưu tổ chức thành công Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019-2024, quan tâm xây dựng củng cố các tiềm lực trong khu vực phòng thủ tỉnh, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với nguồn lực của địa phương. Đến nay đã hoàn thành 21 trụ sở ban chỉ huy quân sự cấp xã, quan tâm kiện toàn lực lượng vũ trang theo hướng tinh gọn mạnh, bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, lực lượng vũ trang tỉnh đã thực hiện tốt vai trò đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, tích cực tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tích cực huy động lực lượng cán bộ chiến sĩ chung tay cùng cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh làm mới 2.000 km giao thông nông thôn, xóa 1.400 nhà rột nát, giảm trên 7.600 hộ nghèo, huy động gần 30.000 lượt cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ với trên 450 phương tiện các loại để tham gia tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định cuộc sống của nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn biểu dương và ghi nhận những đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang tỉnh đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, bước sang năm 2025, năm cuối thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, mục tiêu là phải thực hiện và hoàn thành cùng lúc 3 nhiệm vụ đặc biệt quan trọng là hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, sắp xếp tổ chức tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn đề nghị lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ, Đảng bộ các cấp trong quân đội nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời quan tâm kiện toàn, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh theo hướng tinh gọn mạnh, chú trọng xây dựng cơ sở xã phường thị trấn vững mạnh, an toàn, làm chủ là trọng tâm, xây dựng thế trận lòng dân là then chốt, bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phối hợp gắn bó mật thiết, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng công an tỉnh và các lực lượng chức năng nắm chắc sát tình hình để kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm ngay những vấn đề phát sinh tại cơ sở, nhất là tại các địa bàn trọng yếu, để quân đội và công an thực sự là thanh kiếm và lá chắn giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Trước mắt là bảo đảm tuyệt đối an toàn, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội chi Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Cùng với đó chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội, nhất là đối với lực lượng dân quân thường trực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tiếp tục phát huy tốt vai trò đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất cùng với cấp ủy chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. thay mặt cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, trân trọng cảm ơn sự quan tâm chăm lo của tỉnh nói chung và cá nhân các đồng chí lãnh đạo tỉnh nói riêng đối với hoạt động quân sự địa phương. Với chức năng là cơ quan trung tâm trong việc tham mưu và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quân sự địa phương, thời gian tới lực lượng vũ trang tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Quân khu 2, trực tiếp là của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, tổ chức triển khai toàn diện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay 17 tháng 12, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với các sở ngành về công tác thu ngân sách năm 2024. Cùng sự có đồng chí Ngô Anh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Năm 2024, nhờ có sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự chủ động tích cực của các ngành địa phương, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đã đạt được một số kết quả tích cực. Một số sắc thuế đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ, như thu lệ phí trước bạ đạt 114%, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp bằng 105%, thuế thu nhập cá nhân bằng 112%, thu cấp quyền khai thác khoáng sản bằng 119%. Có 2 trên 9 địa phương đã hoàn thành dự toán thu cân đối 2024 là huyện Lục Yên và Mù Căng Chải. 2 trên 9 địa phương có kết quả thu cao hơn so với cùng kỳ là huyện Lục Yên và thị xã Nghĩa Lộ. Để phấn đấu cao nhất chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn được giao năm 2024, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách theo các nhiệm vụ giải pháp tại các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, tập trung rà soát toàn bộ các sắc thuế, các nguồn thu, tập trung vào các cơ sở sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ trên địa bàn, cố gắng phấn đấu cao nhất chỉ tiêu thu ngân sách được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân giao cả về thu cân đối và thu tiền sử dụng đất đáp ứng đầy đủ kịp thời các nhiệm vụ chi theo dự toán đã được giao, các nhiệm vụ đột xuất phát sinh phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Sáng 17 tháng 12, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2025. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Năm 2024, kết quả công tác trên hầu hết các lĩnh vực của bộ ngành tư pháp đều tăng so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, một số lĩnh vực công tác đạt kết quả nổi bật như công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, kiểm tra rà soát, văn bản quy phạm pháp luật, công tác truyền thông, phổ biến về chính sách pháp luật, công tác thi hành án dân sự. Trong năm, Bộ Tư pháp đã thẩm định 40 điều ước quốc tế, góp ý 223 điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, cấp 5 ý kiến pháp lý cho các hiệp định vay nước ngoài. Trong công tác trợ giúp pháp lý, cả nước đã thụ lý mới trên 39.600 vụ việc, hoàn thành trên 37.300 vụ việc, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2023. Công tác xây dựng ngành, kiện toàn tổ chức bộ máy được triển khai quyết liệt. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và cán bộ làm công tác pháp luật, tư pháp được quan tâm chú trọng. Qua đó đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội của đất nước và của từng địa phương. Tại tỉnh Yên Bái, năm 2024, công tác tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực. Tỉnh đã chủ động gắn công tác tư pháp với chuyển đổi số để hoàn thành các nhiệm vụ với chất lượng hiệu quả cao hơn. Công tác chỉ đạo điều hành được tăng cường, công tác thẩm định dự thảo văn bản được đề cao, công tác phổ biến giáo dục pháp luật được đổi mới cả về nội dung và hình thức. Tỉnh đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ số hóa dữ liệu hộ tịch với gần 625.000 dữ liệu đã được số hóa, đạt 96%. Đã triển khai liên thông điện tử hai nhóm thủ tục hành chính về khai sinh, khai tử, triển khai thí điểm quy trình đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến, chính thức triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNAID từ ngày 12 tháng 11 năm 2024, hoàn thành tích hợp 25 dịch vụ công thiết yếu lên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia theo đề án 06 của Chính phủ, tổ chức thành công 1.700 vụ hòa giải, đạt tỷ lệ 88,5%. Năm 2025, ngành tư pháp đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm, 16 nhóm nhiệm vụ cho từng lĩnh vực cụ thể, đồng thời đưa ra 6 giải pháp chủ yếu để triển khai các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra, trong đó chú trọng tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học pháp lý, có cơ chế thu hút nhân lực có kỹ năng nghề nghiệp, trình độ chuyên môn cao về làm việc tại bộ ngành tư pháp. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long yêu cầu ngành tư pháp tiếp tục tập trung ưu tiên tối đa cho việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, đảm bảo kịp thời và có chất lượng, phối hợp tích cực với các bộ ngành chức năng để nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật để pháp luật thực sự đi vào cuộc sống. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đặc biệt lưu ý đến việc tích cực xây dựng ngành, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tư pháp trong sạch, chuyên nghiệp, bản lĩnh, bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, tích cực phòng chống tham nhũng tiêu cực, đẩy mạnh hơn nữa chuyển đổi số.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 12 tại tỉnh Yên Bái, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam phối hợp với Liên minh hợp tác xã tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến cơ chế, hướng dẫn lập hồ sơ vay vốn cho gần 100 đại biểu là đại diện các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thành viên của tổ hợp tác xã khu vực Tây Bắc. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự thuộc 7 tỉnh Tây Bắc là Yên Bái, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Lai Châu, Hòa Bình và Điện Biên đã được nghe đại diện Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam truyền đạt các nội dung căn bản nhất về quy chế, trình tự và cách lập hồ sơ vay vốn từ quỹ trung ương. Tổng quan về phương thức cho vay, đối tượng cho vay, mức vốn vay, lãi suất cho vay, điều kiện vay vốn, phương thức trả nợ, hồ sơ vay vốn chung dài hạn và hướng dẫn lập dự án đầu tư. Tính đến nay, quỹ trung ương đã cho vay 77 dự án, phương án sản xuất kinh doanh của 53 hợp tác xã tại các tỉnh Tây Bắc với số tiền cho vay đạt 124 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là cho vay trung hạn. Trong khuôn khổ hội nghị tập huấn, các đại biểu đã cùng tham gia trao đổi, thảo luận những vấn đề khó khăn vướng mắc, đề xuất ý kiến và được cán bộ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam giải đáp và hướng dẫn trực tiếp. Qua hội nghị tập huấn giúp cho các hợp tác xã nắm bắt, tiếp cận với nguồn vốn vay thuận lợi để sử dụng đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả, đúng mục đích, từ bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần, ổn định cuộc sống cho thành viên, đưa hợp tác xã Việt Nam phát triển bền vững.
Sáng 17 tháng 12, Bảo tàng tỉnh phối hợp với Trung tâm Lưu trữ tỉnh Yên Bái khai mạc trưng bày chuyên đề Quân đội anh hùng truyền thống vẻ vang nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Trưng bày chuyên đề Quân đội anh hùng truyền thống vẻ vang giới thiệu hơn 150 hình ảnh tài liệu hiện vật phản ánh mối quan hệ quân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Quá trình xây dựng, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam 80 năm qua gắn với truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Đặc biệt, những hình ảnh tư liệu hiện vật của lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái từ khi thành lập đến nay đã được Bảo tàng tỉnh Yên Bái và Trung tâm Lưu trữ sưu tầm và lưu giữ lần đầu tiên ra mắt công chúng. Trưng bày chuyên đề Quân đội anh hùng truyền thống vẻ vang là sự kiện văn hóa lịch sử nhằm tôn vinh và tri ân các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã cống hiến hy sinh, lập nên những chiến công hiển hách, làm rạng rỡ lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Đây cũng là dịp để giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay về truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, tự hào và trân trọng những trang sử hào hùng của dân tộc, nuôi dưỡng lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm đối với Tổ quốc. Trưng bày sẽ diễn ra đến hết ngày 25 tháng 12 năm 2024.
Thời gian qua, các cấp hội nông dân tỉnh Yên Bái đã tích cực phối hợp với chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tham gia thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Trong năm 2024, các cấp hội nông dân đã tuyên truyền vận động hội viên nông dân đóng góp trên 1,1 triệu ngày công lao động, tham gia sửa chữa làm mới trên 350 km đường giao thông, 135 cầu cống sửa chữa kiên cố hóa gần 460 km kênh mương, hiến trên 68.000 m2 đất để nâng cấp làm mới đường giao thông và xây dựng các công trình phúc lợi, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các cấp hội nông dân tỉnh đã tích cực giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn, phối hợp xóa gần 1.600 nhà rột nát, hỗ trợ cây con giống cho gần 300 hộ nghèo, xây dựng mới 48 mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả gắn với tổ hợp tác xã, 16 mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, huyện Trấn Yên đã có gần 1.600 hectare cây nông nghiệp thủy sản bị thiệt hại và trên 217.000 vật nuôi bị chết. Để hỗ trợ người dân nhanh chóng khôi phục sản xuất sau thiên tai, huyện Trấn Yên được Trung ương và các tổ chức hỗ trợ gần 55 tấn giống các loại, 302 tấn phân bón và trên 30.000 con gà giống. Huyện Trấn Yên đã tiếp nhận phân bổ trên 10 tấn ngô giống, gần 800 kg giống rau đậu các loại, 423.000 cây dâu giống, 302 tấn phân bón, trên 30.000 con gà giống và nguồn giống dự trữ trong nhân dân để khôi phục sản xuất. Với nguồn giống trên, nông dân huyện Trấn Yên đã trồng được gần 1.100 hectare ngô, 530 hectare rau các loại, trồng 100 hectare dâu. Mới đây, huyện đã tiếp nhận gần 45 tấn lúa giống các loại tương đương với diện tích gieo cấy 1.000 hectare từ nguồn dự trữ quốc gia và nguồn xã hội hóa để nhân dân gieo cấy vụ đông xuân 2024-2025. Trên cơ sở nguồn giống hỗ trợ, huyện Trấn Yên đã phân bổ các loại giống cho các địa phương kịp thời gieo cấy theo khung lịch thời vụ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 16 tháng 12 thông báo đã khởi động các thủ tục tư pháp cho phiên tòa luận tội Tổng thống Yoon Suk-yeol và sẽ tổ chức phiên điều trần đầu tiên vào 14 giờ ngày 27 tháng 12 theo giờ địa phương. Đồng thời này diễn ra sau khi Quốc hội Hàn Quốc hôm 14 tháng 12 đã thông qua kiến nghị luật tội Tổng thống Yoon với cáo buộc lạm quyền và nỗ lực áp đặt thiết quân luật đêm 3 tháng 12. Ngoài ra, Quốc hội cũng đã đình chỉ nhiệm vụ của Tổng thống Yoon. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Jung Chung-rae cũng đã đệ trình Tòa án Hiến pháp nghị quyết luận tội Tổng thống. Tòa án Hiến pháp cho biết đã thành lập nhóm chuyên trách gồm khoảng 10 người để xem xét các sự việc và các vấn đề pháp lý liên quan nhằm cung cấp đầy đủ các chi tiết cho các thẩm phán trong quá trình xét xử và đưa ra quyết định. Tòa sẽ gửi cho Tổng thống Yoon một bản sao yêu cầu xét xử luận tội và đề nghị ông phản hồi dù đây không phải là yêu cầu bắt buộc. Theo quy định, Tòa án Hiến pháp có tối đa 180 ngày để đưa ra phán quyết và nếu tòa phê chuẩn nghị quyết luận tội, Tổng thống Yoon sẽ bị cách chức, trở thành Tổng thống thứ hai trong lịch sử Hàn Quốc bị cách chức sau bà Park Geun-hye năm 2017. Trong trường hợp này, Hàn Quốc sẽ tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống mới trong vòng 60 ngày. Ngày 16 tháng 12, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Canada Chrystia Freeland đã bất ngờ từ chức chỉ vài giờ trước khi dự kiến trình bày báo cáo kinh tế mùa thu của chính phủ. Trong thư từ chức gửi Thủ tướng Justin Trudeau được công bố trên mạng xã hội, bà Freeland cho biết quyết định này xuất phát từ việc không còn lựa chọn nào khác sau khi Thủ tướng đề xuất chuyển bà sang vị trí khác trong nội các. Bà cũng nêu rõ nguyên nhân sâu xa là do bất đồng quan điểm về định hướng phát triển đất nước. Bộ trưởng An toàn Công cộng Dominic Leblanc đã được bổ nhiệm làm tân Bộ trưởng Tài chính trong buổi lễ tuyên thệ tại Ottawa. Hãng tin CBC News đánh giá động thái này là gây sốc và chưa từng có, đặc biệt khi báo cáo kinh tế mùa thu được xem là lộ trình tài chính quan trọng của chính phủ trong bối cảnh Canada đang phải đối mặt với mối đe dọa thuế quan từ Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump. Ngày 16 tháng 12, trưởng Bộ phận Chính sách Đối ngoại của Liên minh châu EU Kaja Katlas cho biết đặc phái viên của EU tại Syria sẽ đến thủ đô Damas để đàm phán với những nhà lãnh đạo mới do người Hồi giáo lãnh đạo trong bối cảnh các nước phương Tây tăng cường hợp tác sau khi Tổng thống Assad bị lật đổ. Động thái này của Liên minh châu diễn ra sau khi Mỹ và Anh cho biết đã liên lạc với chính quyền mới tại Damas do nhóm phiến quân Ansam dẫn đầu. Các cường quốc khu vực và quốc tế đang tranh giành ảnh hưởng ở Syria khi ông Assad bị lật đổ trong một cuộc tấn công chớp nhoáng chấm dứt 5 thập kỷ cầm quyền. Các quốc gia EU tương tự như những quốc gia khác ở phương Tây đang cảnh giác với ban lãnh đạo mới ở Syria vì nhóm Ansam có nguồn gốc từ Al-Qaeda và bị một số chính phủ liệt kê là nhóm khủng bố. EU đã cắt đứt quan hệ với chính quyền ông Assad do cuộc nội chiến của Syria nhưng vẫn là nhà tài trợ chính cho công tác viện trợ nhân đạo để giúp đỡ người dân địa phương. Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Lao động Quốc tế, người di cư quốc tế tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong thị trường lao động toàn cầu chiếm 4,7% lực lượng lao động năm 2022. Theo ước tính toàn cầu của Tổ chức Lao động Quốc tế về lao động di cư quốc tế, năm 2022 có 167,7 triệu người di cư tham gia lực lượng lao động tại các quốc gia điểm đến làm việc. Trong số đó, 102,7 triệu người là nam giới và 64,9 triệu người là nữ giới. Đa phần người di cư trong lực lượng lao động tập trung ở các nước có thu nhập cao chiếm 68,4% tổng lực lượng lao động. Kế đến là 17,4% ở các nước có thu nhập trung bình cao hơn. Trong số 167,7 triệu người di cư trong lực lượng lao động năm 2022, 155,6 triệu người có việc làm trong khi 12,1 triệu người thất nghiệp. Báo cáo nhấn mạnh sự phức tạp của di cư lao động và sự cần thiết phải có các chính sách mục tiêu để hỗ trợ người di cư quốc tế. Tổng giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế nhấn mạnh người lao động di cư là lực lượng không thể thiếu trong việc giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động toàn cầu và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế, đảm bảo quyền và lợi ích tiếp cận việc làm thỏa đáng của họ không chỉ là một yêu cầu mang tính đạo đức mà còn là nhu cầu kinh tế.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm cả nước xảy ra hơn 1.000 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến hàng nghìn người phải nhập viện. Một số người cũng đã tử vong. Đáng báo động là tình hình mất vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng có chiều hướng gia tăng về số vụ và số người ngộ độc. Đặc biệt trong dịp Tết đến xuân về, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của người dân tăng cao. Chính vì thế công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong thời gian này đang được các ngành chức năng triển khai, các giải pháp nhằm ngăn chặn các vụ ngộ độc thực phẩm có thể xảy ra. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái có cuộc trao đổi với ông Lương Quốc Dũng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh.
Vâng, trước hết xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay ạ. Thưa ông, là thời gian vừa qua thì trên cả nước tình hình mất vệ sinh an toàn thực phẩm thì có chiều hướng gia tăng với số vụ và số người bị ngộ độc ngày càng nhiều. Vậy tại tỉnh Yên Bái thì vấn đề an toàn thực phẩm đã được quan tâm như thế nào thưa ông?
Như các đồng chí đã biết, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm là cái nhu cầu rất là chính đáng của người tiêu dùng, và đặc biệt là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng và ảnh hưởng đến cả chất lượng nòi giống của một quốc gia, của một dân tộc. Nên là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm thì đã được Đảng, Chính phủ và Nhà nước đặc biệt quan tâm, đã có những cái văn bản chỉ đạo rất là cụ thể, như là cái chỉ thị 17 của Ban Bí thư hoặc là chỉ thị 17 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm trong tình hình mới. Thế bên cạnh các cái văn bản quy phạm pháp luật, ví dụ như là luật và các văn bản dưới luật để hướng dẫn các cái hành vi được phép và những hành vi bị cấm trong sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm, thì bên cạnh đó thì cái hệ thống tổ chức bộ máy làm công tác quản lý về an toàn thực phẩm từ cấp trung ương đến cấp tỉnh và cấp huyện cũng đã hình thành một cách đồng bộ. Từ các bộ ngành được giao chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đã xây dựng các cái văn bản và hệ thống tổ chức để thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao, và sự vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương cũng khá là quyết liệt để đảm bảo cái vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm thực sự đáp ứng được cái kỳ vọng của các cấp lãnh đạo và cái mong muốn của người dân nói chung. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua thì các cái sự cố về an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn xảy ra, như đồng chí cũng vừa thông tin là các cái vụ ngộ độc đông người vẫn xảy ra trên cái phạm vi trải dài trên phạm vi cả nước, từ các cái bếp ăn tập thể ở các cái khu công nghiệp đến bếp ăn của các cái trường học và các cái bữa cỗ đông người của các cái gia đình vẫn thường xuyên xảy ra các cái sự cố đó. Và năm 2024, theo cơ quan quản lý thì chúng tôi đã ghi nhận 4 cái vụ ngộ độc thực phẩm, trong đó có 2 vụ ngộ độc tập thể với số ca mắc từ 61 ca trên một vụ, và vụ tại huyện Văn Chấn của tỉnh Yên Bái chúng ta để ghi nhận là trên 90 ca bị ngộ độc thực phẩm trong.
Vâng, như ông vừa trao đổi thì vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đã được các ngành, đặc biệt là ngành y tế thì triển khai rất là quyết liệt. Vậy tuy nhiên thì qua kiểm tra thì cho thấy là vẫn còn rất nhiều cơ sở kinh doanh vi phạm luật an toàn thực phẩm. Vậy những cái hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm thì đã được xử lý như thế nào thưa ông?
Các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm hiện nay thì cơ bản là các cái nhóm hành vi đã được pháp luật cấm mà cơ sở vẫn vi phạm. Ví dụ như là kinh doanh sản phẩm thực phẩm không có nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt là các cái cơ sở mà hiện nay đang kinh doanh trên mạng mà đã được phát hiện có địa chỉ, thì khi đến truy xuất lấy nguồn gốc mà vẫn có cái hiện tượng kinh doanh những cái nguồn cái mặt hàng đó. Thứ hai nữa là mặt hàng mà thuộc diện bao gói hoàn chỉnh, mà thuộc diện phải công bố, tự công bố chất lượng sản phẩm mà cơ sở không thực hiện cái nội dung này, thì cũng một là xử lý, hai là cũng hướng dẫn cho cơ sở muốn kinh doanh và sản xuất cái sản phẩm đưa ra thị trường thì phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cái cơ sở sản xuất.
Tết sắp đến thì vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm lại trở thành nỗi lo đối với rất là nhiều người dân. Vậy để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, giúp cho người dân vui xuân đón Tết an toàn, thì Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm đã tập trung triển khai những cái giải pháp gì để nhằm không để xảy ra những cái vụ ngộ độc thực phẩm thưa ông?
Mỗi dịp Tết đến xuân về thì là cái nét văn hóa truyền thống, nên là cái nhu cầu tiêu dùng thực phẩm nó có tăng cao đột biến. Cũng lợi dụng cái nhu cầu của người dân, thì những cái cơ sở mà sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm không chuyên nghiệp, hoặc là người ta lợi dụng không có cái mình gọi là kinh doanh không có cái đạo đức của cái người kinh doanh đó, thì vẫn len lỏi để đưa những cái sản phẩm vào trong thị trường. Thì để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong cái dịp Tết này thì ngoài các cơ quan chuyên môn sẽ có phải trước hết là phải tăng cường các cái hoạt động quản lý là thông qua hoạt động thanh tra kiểm tra kiểm soát để thị trường làm sao đảm bảo là ngăn chặn không để các cái sản phẩm không có nguồn gốc xuất xứ hoặc không đảm bảo các điều kiện về tem nhãn sản phẩm, hồ sơ công bố chất lượng của sản phẩm, có thể để có người tiêu dùng yên tâm khi tiêu dùng trên thị trường, thì các sản phẩm tiêu dùng trên thị trường, nhất là nhóm thực phẩm, thế phải được quản lý một cách rất là chặt chẽ để người tiêu dùng có thể sử dụng các sản phẩm một cách an toàn. Bên cạnh đó thì cái trách nhiệm của người tiêu dùng với chính bản thân người tiêu dùng với mình là cũng phải biết cách lựa chọn các cái sản phẩm thực phẩm ở các cái địa chỉ rất là cụ thể đã được cơ quan quản lý nhà nước kiểm soát, để giúp cho cơ quan quản lý nhà nước cũng bớt một phần, nhưng nếu mà người tiêu dùng cũng dễ dãi trong quá trình tiêu dùng thực phẩm, có thể mua ở bất cứ địa chỉ nào, nhất là hiện nay cái xu hướng kinh doanh và mua bán ở trên mạng, thì cái việc đó là hiện nay công tác quản lý cũng đang còn chưa theo kịp được, các cái cơ sở mà khi người ta đang chưa có đăng ký kinh doanh ở trên mạng nhưng người ta cứ kinh doanh và theo mua bán theo niềm tin, thì cái đấy cũng là cái tiềm ẩn các cái yếu tố nguy cơ mất an toàn thực phẩm ở trong các cái sản phẩm đó. Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong cái dịp Tết thì chúng tôi trước hết là với chức năng là cơ quan tham mưu giúp việc cho Ban chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm của tỉnh, sẽ tham mưu các cái văn bản chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh cho các ban chỉ đạo các cấp để tăng cường các hoạt động thanh tra kiểm tra để kiểm soát thị trường ở trên địa bàn toàn tỉnh. Thứ hai là cũng phối hợp với các cơ quan truyền thông, đây là một dịp để chúng ta truyền thông một cách rất là mạnh mẽ cho người tiêu dùng, và kể cả trách nhiệm của cơ quan quản lý cũng như trách nhiệm của các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh phải có trách nhiệm với chính bản thân cái cơ sở của mình và trách nhiệm với cộng đồng. Thứ ba nữa, trách nhiệm của cả người tiêu dùng cũng phải trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với gia đình, và cũng hỗ trợ cho các cơ quan quản lý là nắm bắt được các cái địa chỉ mà có xe mình là phát hiện được có cái sản xuất không an toàn hoặc sản xuất gian dối mà không có đăng ký, để cơ quan quản lý có thể nhận diện được cái đó để mà tăng cường cái hoạt động thanh tra kiểm tra các cơ sở đó.
Ông có lời khuyên gì dành cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn thực phẩm an toàn và giữ sức khỏe trong dịp Tết này?
Dịp Tết Nguyên đán thì như các đồng chí chúng ta đã biết, đây là cái dịp có rất nhiều các cái hoạt động mà liên quan đến an toàn thực phẩm, liên quan đến các cái bữa ăn để sum họp gia đình, rồi là các cái sự kiện, rồi là các cái mùa lễ hội. Ngay sau Tết là các cái mùa lễ hội diễn ra trải dài trên địa bàn toàn tỉnh cũng như là trên toàn quốc, nên cái nhu cầu tiêu dùng thực phẩm sẽ tăng rất là cao. Tuy nhiên chúng tôi vẫn khuyến cáo người tiêu dùng trong cái dịp Tết là thời tiết thì có diễn biến bất lợi cho cái việc bảo quản thực phẩm, có thể là thời tiết nồm, thời tiết ẩm, và bên cạnh đó thì cái điều kiện bảo quản thực phẩm thì chúng ta, nhất là trong các cái khu vực vùng cao mà không có các cái phương tiện bảo quản như là tủ lạnh hoặc là tủ đông, thì chúng ta nên mua vừa phải cái lượng thực phẩm. Tất nhiên là thực phẩm phải mua ở tươi sống, mua địa chỉ rõ ràng rồi, thì các cách bảo quản cũng phải bảo quản theo hướng dẫn và cũng không nên mua quá nhiều. Cái thứ hai nữa là cái tiêu dùng thực phẩm, ngoài cái việc mình mua rồi thì cũng không nên uống quá nhiều rượu bia, hoặc là cũng không ăn quá nhiều các cái đạm hoặc là các cái thực phẩm, để trong một thời gian ngắn chúng ta có thể làm cho cơ thể cũng không hấp thu được hết cái lượng sản phẩm thực phẩm đó, cũng gây những cái bất lợi cho sức khỏe. Thì chúng tôi cũng khuyến cáo là một là chúng ta mua lượng vừa phải để tiện cho cái việc quản lý và bảo quản. Cái thứ hai là việc sử dụng các cái thực phẩm đó cũng nên ở cái lượng vừa phải.
Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái ạ.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF Cup và Ban tổ chức ASEAN Cup 2024 vừa công bố tổ trọng tài sẽ điều hành trận đấu giữa Philippines với Việt Nam ở vòng bảng Asian Cup 2024. Theo đó, trọng tài người Uzbekistan, ông Kubisusura Sukurulaev, được giao trọng trách cầm nâng cân nảy mực màn so tài trên sân Rizam Memorial. Hỗ trợ cho ông là hai trợ lý đồng hương Andrei Tsapenko và Timu Gainulin. Để tăng thêm sự công bằng và chuyên nghiệp, ban tổ chức bổ sung thêm trọng tài thứ tư, trọng tài bàn Waritom Sadide đến từ Thái Lan. So với các đồng nghiệp làm việc tại Asian Cup 2024, ông vua áo đen sinh năm 1994 có vẻ non kinh nghiệm nhất. Dù đã được công nhận là trọng tài FIFA, nhưng Sukurulaev chưa từng bắt một trận đấu nào ở cấp đội tuyển quốc gia. Trước đây, vị trọng tài 30 tuổi chỉ điều khiển các trận đấu giải quốc nội Uzbekistan và Cúp Châu Lục. Sau trận toàn thắng, Việt Nam sẽ chính thức giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng nếu vượt qua Philippines. Trận đấu này diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 18 tháng 12. Chuyển sang vòng 16 Serie A, Inter Milan dù phải làm khách trước Lazio, song đã nghiền nát đối thủ 6 bàn không gỡ. Phải đến cuối hiệp 1, cụ thể là phút 41, Nesurizi mới có bàn mở tỷ số nhờ công của Calhanoglu trên chấm 11m. Dù vậy, cũng kể từ đây Inter Milan đã hoàn toàn khiến Lazio vỡ vụn. Từ phút 45 đến 53, đối khách nã vào lưới chủ nhà 3 bàn để dẫn 4-0 một cách chóng vánh. Lazio sụp đổ hoàn toàn và việc họ phải nhận thêm 2 bàn thua nữa là phút thứ 77 và 90. Thắng lợi này giúp Inter Milan đứng thứ 3 Serie A với 34 điểm, kém đội bảng Atalanta 3 điểm. Barca vừa hứng chịu cú sốc lớn khi kết quả kiểm tra y tế mới đây cho thấy Lamine Yamal nghỉ hết năm 2024 vì chấn thương dây chằng mắt cá chân. Không chỉ thua đau trước Lenat ở trận đấu vừa qua giữa hai đội, Barca còn méo mặt bởi chấn thương mà cầu thủ chạy cánh Yamal gặp phải. Yamal đã phải rời sân phút 75 sau tình huống vào bóng mắt cá chân phải. Theo chẩn đoán ban đầu, Yamal, người được tạp chí Tutu Sport trao tặng danh hiệu cầu bé vàng 2024, bị hỏng mắt cá chân phải. Cầu thủ chạy cánh của Barca tiếp đó trải qua các cuộc kiểm tra để xác định chính xác hơn mức độ chấn thương. Kết quả kiểm tra y tế mới đây cho thấy Yamal nghỉ hết năm 2024 vì chấn thương dây chằng mắt cá chân. Điều này sẽ khiến Yamal phải bỏ lỡ cuộc chạm trán giữa Barca và đối thủ khó chịu Atletico Madrid ở vòng 18 La Liga vào cuối tuần này.
Thời gian còn lại của chương trình được dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 12, khu vực phía Tây mây thay đổi không mưa, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét đậm rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi không mưa, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét đậm rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi không mưa, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ, đêm và sáng rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 14 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.